Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng của Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào Chủ nhật thứ nhất mùa Vọng, bước vào mùa xuân mới của Giáo hội, mùa phụng vụ mới. Mùa Vọng là mùa của niềm vui, của sự đợi chờ Chúa Giêsu đến. Chúa Giêsu đã đến và đang đến, còn sẽ đến cho cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa cho tâm hồn chúng ta được mở ra, sẵn sàng chờ đón Chúa đến. Thành tâm xin Chúa tha thứ lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúa đến làm người để chia sẻ thân phận con người tội lỗi của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa đổ máu và nước từ trái tim Chúa ra để rửa sạch tội lỗi chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con hằng quyết tâm làm việc thiện để đón chào con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian. Nhờ đó chúng con sẽ được người cho ở bên hữu và gọi vào hưởng phúc nước trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Mời anh chị em ngồi, chúng ta lắng nghe lời Chúa.
Bài đọc 1. Thiên Chúa sẽ cho thấy hào quang rực rỡ của ngươi. Lời Chúa trong sách Baruch: Hỡi Jerusalem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu. Thiên Chúa ban cho ngươi. Bài đọc 1. Ta sẽ cho mọc lên trong nhà David một mầm non, một đấng công chính. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Jeremiah: Này sẽ đến những ngày, sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ cho thực hiện điều tốt lành. Ta đã phán về nhà Israel và về Juda: Trong những ngày ấy, vào thời đó, ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một đấng công chính để nối nghiệp David. Người sẽ trị nước trong lẽ công chính, chính trực. Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên ngươi ta sẽ đặt cho thành. Đức Chúa là sự công chính của chúng ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa.
Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa.
Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con. Vì Chúa là Thiên Chúa yêu độ con. Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa. Chúa nơi hảo và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong nước công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa. Tất cả đường theo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa thân mật với những ai tôn sợ Chúa và tỏ cho họ biết lời minh ước của Ngài. Lạy Chúa,
bài đọc 2. Chúa sẽ làm cho anh em được bền tâm vững chí trong ngày Đức Kitô quang lâm. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Tê-lê-lô-ni-ca. Thưa anh em, xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thấm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Như thế Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở lên thánh thiện, không có gì đáng chê trách trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta trong ngày Đức Giêsu chúng ta quang lâm cùng với các thánh của Người. Và lại, thưa anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đáng sống như thế. Vậy nhân dân Chúa Giêsu, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giêsu mà ra những chỉ thị nào cho anh em. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin mở lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng, chứ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Lúc nãy đi xe đó, cô nghe anh nói về cái chuyện mà anh Vinh Thiện đó, nãy đi xe kể cái chuyện mà người ta đồn đãi thế nào đó, anh kể tôi nghe. Anh Vinh Thiện đó, nãy đi xe đó, anh kể chuyện là sắp tận thế gì đó, người ta, anh đọc trên mạng người ta nói là sao?
Người ta nói ngày 21 tháng 12 là tận thế.
Nhưng mà cái ai nói chuyện đấy?
Một cái người của dựa vào lịch của Maya gì đó, con không biết.
Nhưng mà trước đó thì họ nói ngày bao nhiêu?
Trước đó nói ngày 22 tháng 5.
Rồi sau 22 tháng 5 qua rồi xong thấy tận thế.
Ta nói ta tính lộn chứ.
Rồi tính lộn. Rồi, còn anh bên nãy kể chuyện mà bên Trung Quốc gì đó, người ta bỏ tận thế rồi, người ta làm cái gì đó, tàu đóng tiếc gì đó là sao?
Đó, con coi trên đài KSTVN gì đó thì con thấy có ông đó là người Trung Quốc hay là người nước nào thì con cũng lâu rồi con cũng quên rồi, nhưng mà con thấy ông ấy bán hết gia tài ra, xong rồi ông ấy đóng cái tàu, ông chờ ngày tận thế.
Đóng lâu chưa?
Dạ đóng từ năm 2000 đến giờ chưa?
Tận thế chưa?
Chưa tới ngày chưa?
Rồi ông ấy đóng xong chưa?
Dạ chưa chưa.
Còn thiếu bao nhiêu nữa?
Con nghe thấy nói bảo là còn thiếu 1 triệu thì con mong là mỗi người giúp ông ít để cái gì mình ké vào cái tàu đấy.
Rồi xin cảm ơn anh, bạn rất là nhiều. Thưa các bạn, chúng ta đang là bị anh Trạch Nét nó làm cho bị nhiễu hết đúng không? Người thì đọc trên mạng nói là đến ngày tận thế, ngày này, ngày nọ, ngày kia. Người thì ông tiên tri này nói thế này, ông tiên tri khác nói thế nọ. Rồi chúng ta hoang mang. Ở đây anh chị em có sợ ngày tận thế không? Anh chị em có sợ ngày tận thế không? Có hay không trả lời? Anh chị em có sợ ngày tận thế hay không?
Không.
Ai sợ giơ tay? Ai không sợ giơ tay? Không, chẳng ai giơ tay hết. Rồi, anh cho biết tại sao không sợ ngày tận thế?
Dạ thưa cha, tuổi như anh em từ con đây lấy số hết rồi. Khi nào chú gọi, dạ con đây, thế là xong.
Rồi, hay quá, cho mày đọc hôm nay chú con lấy số rồi, thế nào, chú gọi thì dạ con đây. Hôm nay ông bao nhiêu tuổi?
73.
73. 73 thì không sợ nữa tại vì đằng nào nó cũng tới rồi, sắp tới rồi. Rồi. Còn anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con 46 tuổi.
46, anh có sợ không?
Sợ chứ cha.
Sợ. Rồi bây giờ anh làm gì, sợ thì làm gì đây?
Thì chỉ có chuẩn bị tâm hồn mình để ready thôi. Để sẵn sàng thôi.
Chuẩn bị bằng cách nào?
Thì sống lời Chúa.
Hả?
Thực thi lời Chúa. Nghe lời Chúa.
Nghe lời Chúa, biết Chúa nói gì không?
Qua trong phúc âm thì mình học lời Chúa ở trong phúc âm.
Rồi, lời Chúa trong phúc âm mà bây giờ anh chị em vừa mới nghe lời của Chúa, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 nói sao có nhớ không? Thánh Phaolô trong bài đọc 2 nói sao nhớ không? Để coi lại, coi đi đọc cho tôi. Coi đi. Thưa anh chị em, rồi thưa anh chị em, đây là lời của Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết. cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Xin cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng đậm đà thắm thiết. Đó là lời của Chúa đấy. Và đó là cách mà anh không sợ. Đó là cách mà anh thực thi lời của Chúa. Vì chúng ta thấy là nếu như anh nói, và mọi người chúng ta cũng có thể biết, là nếu mình thực thi lời của Chúa thì mình không có sợ ngày của Chúa đến. Vì Chúa dặn dò, rồi Chúa đi và Chúa quay trở lại, Chúa hỏi: Làm cái gì rồi? Dạ thưa Chúa, con làm cái này rồi. Vô. Còn nếu mà chưa làm thì lúc đó tự nhiên chúng ta sợ, đúng không ạ? Vậy thì mỗi một người chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, mà mình bước sang năm này gọi là năm C, là chu kỳ có năm A, năm B, năm C. Năm vừa rồi là năm B, bởi chúng ta bước sang năm C. Thì lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe đó, Thánh Phaolô nói rằng: xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau. Thí dụ trong gia đình, tình thương của vợ chồng, cha mẹ, con cái đối với nhau. Trong ca đoàn, tình thương của anh chị em trong ca đoàn đối với nhau. Trong giáo xứ, tình thương của anh chị em trong giáo xứ đối với nhau. Và đối với mọi người, ta đừng quên cái điều đó. Đối với nhau và đối với mọi người nữa. Có nghĩa là cái tình thương ấy phải là tình thương càng ngày càng mở rộng ra, không có giới hạn và cũng không có biên giới. Tình yêu không có biên giới và tình yêu không có giới hạn. Tình thương của anh chị em mình đối với nhau, trong ca đoàn mình có yêu thương nhau không? Có yêu thương nhau không? Ca đoàn, trong ca đoàn mình có yêu thương nhau không? Chưa biết. Chưa biết trên ngày của Chúa đấy là anh tiêu rồi. Anh mà không biết là ngày của Chúa đấy là anh tiêu rồi. Bây giờ mà không biết. Không cần bao nhiêu lần. Dù chỉ một lần thôi, một lần gặp gỡ đã là phải yêu thương nhau rồi. Cho nên thưa anh chị em và thưa các bạn, nếu mà chúng ta không có tỉnh thức thì mình sẽ dễ bị giới hạn cái tình yêu của mình, là thôi tôi chỉ biết yêu thương những người trong nhà tôi mà thôi, tôi chỉ biết yêu thương những người trong nhóm tôi mà thôi, chưa đủ. Ngay cả tình thương trong gia đình của mình, trong nhóm của mình, trong ca đoàn của mình, trong họ đạo của mình, trong sứ đạo của mình vẫn chưa đủ. Vì Thánh Phaolô nói rằng: xin cho tình thương của anh chị em mình đối với nhau và đối với mọi người. Đối với mọi người có nghĩa là có phân biệt ai không? Không còn phân biệt ngôn ngữ, chủng tộc, sắc tộc, giàu nghèo, sang hèn. Tất cả đều phải tỏ tình thương ấy ra, không còn cách nào khác. Và khi ta tỏ tình thương ấy ra thì lúc đó là thái độ sẵn sàng và tỉnh thức đấy. Sẵn sàng và tỉnh thức là vậy đấy. Khi ta sẵn sàng, có nghĩa là ta luôn nhận ra rằng Chúa mời gọi ta phải yêu thương nhau. Rất là đơn giản, nhưng mà cũng rất là khó, phải không ạ? Thường thì ta có thể chỉ có giới hạn cái tình yêu của mình, chỉ nghĩ đến chuyện là hai vợ chồng yêu thương nhau, cha mẹ yêu thương con cái, rồi hai ba người chúng ta nhóm mình chơi chung với nhau, ta yêu thương nhau, rồi thì trong cộng đoàn này, cộng đoàn kia. Nếu chúng ta chỉ giới hạn ở trong đó thôi thì ngày của Chúa bất chợt ập đến, lúc đó ta sẽ hoảng sợ. Đúng là hoảng sợ thật, vì ta chưa sẵn sàng. Cho nên khi mà một người sẵn sàng rồi, tôi ví dụ như là chị có mấy cháu, hai cháu phải không? Đứa nào với đứa nào? Rồi hai con lên đây được không? Hai con lên đi cha được không? Rồi con lên đây con. Rồi con tên là gì?
Jason.
Hả?
Jason.
Jason. Còn con tên là gì?
Justin.
Justin. Rồi. Rồi hai anh em, đúng rồi, con mấy tuổi?
7.
À, 6 tuổi, con mấy tuổi?
Ron.
9 tuổi, rồi nói tôi cũng phải ráng tụi mình mới hiểu rồi, rồi giỏi quá. Rồi đứa 6 tuổi, đứa 9 tuổi. Thế thì hai đứa con của mẹ, bây giờ bố mẹ đi vắng. Rồi nói anh với anh em, hai tụi con ở nhà học bài. Rồi hai tụi con ở nhà làm bài. Rồi nếu bố mẹ về mà thấy hai con cùng làm bài, học bài thì sẽ được thưởng. Nhớ không? Ở nhà học bài, làm bài nhớ không? Nhớ không?
Dạ.
Ở nhà học bài, làm bài nhớ không?
Dạ.
Rồi hai anh em ở nhà, một đứa thì làm mà một đứa thì không làm. Bây giờ ai ở nhà học bài, ai đi chơi, ai muốn đi chơi? Ai đi chơi? Con đi chơi. Con đi chơi. Hai đứa đều là không đứa nào muốn đi chơi hết. Vậy thì con ở nhà có làm gì? Ở nhà làm gì?
Học.
Học. Ở nhà làm gì?
Học.
Học. Rồi. Nếu mà bố mẹ đi về mà thấy hai đứa cùng ngồi học bài ngoan như vậy thì nó có sợ bố mẹ về không? Có sợ không? Không. Bố mẹ về thấy trời ơi, nó đang học bài là con nó vui mừng, con ngoan nó đây móc túi ra, đây bánh, đây kẹo, đây thưởng cho hai đứa. Nó không có gì mà sợ sệt cả. Bất kỳ bố mẹ về lúc nào cũng không sợ, đúng không? Đúng không ạ? Vì nó đang làm theo lời bố mẹ mà, không có sợ. Nhưng mà nếu em là chịu khó ngồi học bài, em ra ngồi học bài đây, còn anh là chạy ra ngoài kia đi phá, đã quật quậy phá, đánh với con bé này một cái, rồi quýnh con kia một cái, rồi thì lại chọc con già này một cái, rồi nó cứ đi nó quậy phá như thế. Thì lúc mà bố mẹ về, ai là người sợ, anh hay em? Tại sao anh nó sợ? Tại sao anh sợ bố mẹ về? Vì nó không nghe lời. Sợ lắm, bắt đầu bố mẹ về chui như gầm bàn trốn. Bắt đầu bố mẹ về là sợ trốn. Còn em học bài nghiêm chỉnh như thế này, bất kỳ bố mẹ về lúc nào cũng sẵn sàng. Mà ra ôm bố mẹ vui vẻ, còn này cứ đứng nấp na nấp nắp sợ. Thì ta thấy rõ ràng là nếu mình nghe và làm theo lời của Chúa thì Chúa đến bất kỳ lúc nào cũng chẳng có gì gọi là sợ. Vì thế mà Chúa nói các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên. Khi có những điểm báo trước là chúng ta thấy trời đất rồi những biến cố này, biến cố nọ, biến cố kia xảy đến, đừng lo lắng, đừng sợ hãi, vì phải có những chuyện ấy xảy đến trước khi mà Chúa quang lâm. Và khi mà Chúa quang lâm, chúng ta đang tỉnh thức và cầu nguyện, đang sống và làm theo lời Chúa, thì lúc đó mình đứng thẳng ngẩng đầu lên đón Chúa đến. Đứng thẳng ngẩng đầu lên đón Chúa đến. Còn nếu mà ta không làm theo lời Chúa thì giờ Chúa đến ta không dám đứng thẳng mà ta cúi đầu xuống, ta không dám ngẩng đầu lên mà ta khom mình lại, và ta nấp ta trốn Chúa như thế này, đúng không ạ? Còn nếu mà ta làm theo lời của Chúa, hãy yêu thương nhau và cho mối tình của anh em càng đậm đà thắm thiết, thì lúc đó Chúa đến là ta đứng dậy và ngẩng đầu lên vui mừng đón Chúa. Hallelujah. 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 Rồi chúng ta trong một tràng pháo tay cảm ơn hai bé. Cho nên Thánh Phaolô mới nói với chúng ta rằng xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Như thế Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí. Như thế Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí. Có nghĩa là nếu ta làm như vậy, nếu ta yêu thương nhau và làm cho tình thương ngày càng đậm đà thắm thiết thì Chúa sẽ cho chúng ta được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm cùng với các thánh của Người. Nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ được cái gì thưa anh chị em? Là Chúa ban cho mình được bền tâm vững chí. được trở nên thánh thiện. Ở đây ai là thánh giơ tay? Ở đây có ai là thánh giơ tay? Ở đây có ai là thánh giơ tay? Có không? Có không? Có ai là thánh không? Cha nào?
Thánh
Du Xe. Ở đây ai cũng được mời gọi trở nên thánh, và ai cũng có thể làm thánh được. Mà điều nên thánh rất là đơn giản. Như vậy có là nếu mà anh em yêu thương nhau và làm cho mối tình của anh chị em càng ngày càng đậm đà thắm thiết, thì Thiên Chúa sẽ làm cho anh em được bền tâm và vững chí. Khi mình yêu thương nhau thì lúc Chúa đến, bất kỳ lúc nào mình cũng bền tâm và vững chí và được trở nên thánh thiện. Như vậy có nghĩa là gì? Là khi mà ta yêu nhau, khi mà ta sống tình yêu thương của Chúa là ta đang trở nên thánh đấy. Ông thánh, bà thánh, chị thánh, em thánh, tất cả mọi người chúng ta đều là thánh nếu mà chúng ta yêu thương nhau. Bây giờ tôi nói, người bên phải tôi anh chị em vỗ vai và nói tôi yêu được không? Được không? Làm thử coi nhé, người bên phải tôi. Tôi yêu vỗ vai người bên phải và nói tôi yêu thử coi. Người bên phải tôi. Tôi yêu. Phải nói là tôi yêu người đó, người bên trái tôi. Tôi yêu, nói chứ tôi yêu. Làm lại, người bên phải tôi yêu. Tất cả cùng làm này, người bên phải tôi yêu. Tôi yêu mà cứ yêu hoài à. Tôi yêu. Thể hiện tình yêu thương đó là tình yêu thương của mình đối với nhau và đối với mọi người. Để mình thể hiện tình yêu thương đó thử coi. Người bên phải
tôi yêu.
Người bên trái
tôi yêu.
Người sau lưng
tôi yêu.
Người trước mặt
tôi
yêu. Và nắm hai tay người bên cạnh giơ cao lên. Tôi nói và chúng tôi thì chúng ta nói yêu nhau ấy nhỉ? Và chúng tôi cùng
yêu nhau.
Và chúng tôi cùng
yêu nhau.
Và chúng tôi cùng
yêu nhau.
Khi chúng tôi yêu nhau thì chúng tôi được trở nên vậy thì chúng ta đều là thánh. Chúng ta đều là thánh. Rất là đơn giản. Yêu tức là thánh. Được trở nên thánh thiện khi mà chúng ta yêu thương nhau và làm cho tình yêu ấy ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, để không có gì đáng chê trách trước mặt Thiên Chúa khi Thiên Chúa của chúng ta là Đức Giêsu Kitô quang lâm cùng với các thánh của người. Nào, anh chị em, chúng ta hãy thử lại coi mình có gì đáng chê trách trước mặt Chúa. Nếu mà có gì đáng chê trách trước mặt Chúa, nếu mà Chúa đến mà Chúa phán xét chúng ta, thì Thánh Teresa nói cuối cuộc đời mỗi người chúng ta chỉ bị phán xét về một điều duy nhất thôi. Đó là điều gì biết không? Con có tiền không hả? Không. Chúng ta chỉ bị phán xét về một điều duy nhất là con có yêu không. Chúng ta chỉ bị phán xét về một điều duy nhất là con có yêu không. Cho nên nếu mà con yêu thương thì lúc đó con không có gì đáng chê trách trước mặt Chúa. Có nhiều người rất sợ con thế này, con thế nọ, con thế kia, rồi chúng ta mới lo đến ngày tối 3 ngày 3 đêm. Chúng ta mới lo đi mua nước, chúng ta mới lo đi mua mì, chúng ta lo đủ mọi chuyện. Vì ta còn nhiều điều đáng chê trách trước mặt Chúa. Cho nên khi mà anh chị em nghe báo rằng ngày quang lâm gần đến, thì cái điều quan trọng không phải là lo đi mua nước, lo mua mì, không phải lo đi mua gì đó, pin với lại mua đèn cầy để đó. Những cái đó vô ích hoàn toàn. Nhưng mà điều quan trọng đó là ta tự hỏi lại mình, ta còn gì đáng chê trách trước mặt Chúa hay không. Mà cái điều mà chúng ta đáng chê trách trước mặt Chúa đó là ta chưa có yêu thương cho đủ. Như là Thánh Phaolô nói, xin cho mối tình của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết. À, con làm cái điều đó hay không? Nếu mà anh chị em làm được điều đó thì ngày của Chúa đến như lưới bất chợt ụp đến bất kỳ lúc nào. Thực ra không ai biết được ngày nào, giờ nào là ngày quang lâm của Chúa. Vì chính Đức Giê-xu nói điều ấy chỉ có Cha trên trời biết mà thôi. Cho nên chẳng có ông tiên tri nào biết đâu nha anh Luân ơi. Đừng có nghe cái ông gì đó 22 tháng 5 với 21 tháng 12 nha. Không ai biết đâu. Lời của Chúa nói rất rõ là cái ngày đó là lưới bất chợt ùn đến anh em. Và không có ai biết được cái ngày đó nha. Chỉ có Cha trên trời biết mà thôi. Đấy là không biết mà nó còn quậy phá như vậy. Anh chị em thấy không? Đấy là không biết ngày nào, giờ nào Thiên Chúa đến mà người ta còn chưa chịu sám hối ăn năn. Đúng không? Người ta cứ tội lỗi, cứ ăn chơi. Chúa Giê-xu nói là các con đừng chè chén say sưa, đừng quá lo lắng sự đời. Không biết ngày nào, giờ nào mà còn cứ chè chén say sưa, mà còn cứ lo lắng sự đời. Huống chi là bảo biết được. Có người nói thưa cha, con mà biết trước mà ngày mà Chúa đến là con chuẩn bị tâm hồn ngon lắm. Phải không? Thường người ta cứ nghĩ như vậy. Nếu mà còn một tháng nữa chị chết thì chị làm gì? Tháng nữa chết rồi, giai đoạn cuối rồi, xong rồi, tháng nữa thôi. Làm gì giờ đây?
Tháng nữa chết nữa thì con sống thật lòng của con và yêu thương mọi người. Rồi mình chuẩn bị tinh thần của mình để mình theo Chúa.
Rồi, bây giờ tháng nữa vẫn chưa chết thì sao?
Thì con vẫn sống như vậy.
Wow, cho một tràng hóa tay thưa anh chị em. Đó mới là câu trả lời. Con cứ vẫn sống như vậy, vẫn tức là vẫn thật lòng yêu thương hết mọi người. Đó là cách thức mà chuẩn bị sẵn sàng để ngày của Chúa đến bất kỳ lúc nào, như là lưới ập đến lúc nào, ta cũng trong tư thế sẵn sàng. Vậy thì lời Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay bước vào Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng là luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện để bất kỳ lúc nào Chúa đến ta cũng sẵn sàng. Và thái độ sẵn sàng đó là thái độ luôn luôn tỏ tình yêu thương với mọi người và làm cho tình yêu thương của mình đối với mọi người và tình yêu thương đối với nhau ngày càng đậm đà thắm thiết. Ta thấy là nếu mà mình không có trong tư thế sẵn sàng thì ngày của Chúa đến như là vừa rồi đó, mình thấy hoảng sợ lắm, họ la hét rồi sùm lên như vừa rồi đó. Đấy chỉ là một vài tiếng la hét thôi mà mình còn thấy là hoảng loạn lên như vậy. Mà ngày của Chúa đến, bao nhiêu là biến cố nó xảy đến, bao nhiêu là những cái sự mà mình không thể ngờ xảy đến, thì lúc đó mình sẽ hoảng loạn biết là chừng nào. Lúc nãy tôi chỉ để cho anh chị em thinh lặng ít phút để mà nghe những tiếng la hét như vậy thôi, những tiếng ồn ào như vậy thôi, mà anh chị em còn cảm thấy như là mình hoang mang, cảm thấy là sợ sệt. Vậy thì nếu mà tâm hồn mình không có trong tư thế sẵn sàng, không trong tư thế chuẩn bị để đón Chúa đến, và Chúa đến mình đâu có biết trước được, thấy không ạ? Cái ngày chết của chị biết không? Không biết. Ông 73 ông bảo sẵn sàng, có chắc không? Có khi sống đến 83 hay 93 hay sao? Phải không? Vâng, đâu biết được ngày nào. Nhưng mà rồi anh 43 có chắc là ông sẽ chờ đến 73 mới đi không? Mai đi chưa? Đâu biết được phải không? Mai biết được mà nghe nói mai đi không dám trả lời, xanh mặt luôn. Tôi thấy rõ ràng là mình nghĩ đến cái chết, bảo rằng không sợ, e rằng mình nói dối lòng, phải không? E rằng mình nói dối lòng. Nhưng mà có cách nào để mà không sợ? Chỉ có một cách duy nhất là dựa vào lời Chúa ngày hôm nay. Chúng ta thấy là ngày Chúa đến với chúng ta là ngày riêng tư của mỗi người. Ngày mỗi người chúng ta lìa bỏ cõi đời này để đến trình diện Chúa. Và ngày Chúa đến với toàn thể nhân loại này trong ngày cánh chung, ngày quang lâm, thì cả hai cái ngày ấy không ai biết trước được. Phải không ạ? Ngày Chúa đến với mỗi người mà gọi mỗi người ra đi, chúng ta không biết trước được. Ngày Chúa đến với quang lâm với cả thế giới này, chúng ta không biết trước được. Vậy thì không biết trước được mà cứ đòi biết để làm gì cho nó mệt, đúng không? Chúa không có nói ngày nào hết, mà Chúa chỉ nói chúng ta là thái độ như thế nào trước cái việc đó. Trước cái việc mà ta không biết trước thì ta phải như thế nào để mà không có phải hoảng sợ nữa, để mà được an tâm. Chỉ có một cách duy nhất là tỉnh thức và cầu nguyện. Mà tỉnh thức là gì? Cầu nguyện là gì? Tỉnh thức là tôi nhận ra được Chúa luôn hiện diện, luôn đến với tôi bất kỳ lúc nào. Và Chúa đến với tôi nơi những người anh chị em sống chung quanh tôi, để tôi tỏ tình yêu thương những người anh chị em ấy, và làm cho tình yêu thương ấy ngày càng thêm đậm đà thắm thiết. Đó là thái độ tỉnh thức. Và tôi cầu nguyện để tôi được tỉnh thức như vậy. Nhớ không ạ? Tỉnh thức để nhận ra. Và làm sao để nhận ra? Thì tôi phải cầu nguyện để tôi nhận ra chuyện ấy, để tôi không có như là lao vào Chúa bảo quá lo sự đời. Quá lo sự đời. Lo thì có lo, nhưng mà đừng quá lo sự đời. Đừng quá chè chén say sưa. Đừng quá lo lắng về sự đời mà ngày ấy bất chợt ập đến, chúng ta gọi là không kịp trở tay, rồi mình mới lo sợ, đúng không? Còn nếu mình đã biết được rằng là mình không thể làm gì được, thì lúc đó ta sẽ thấy được rằng là chỉ còn một điều duy nhất là tin tưởng, phó thác vào lòng thương xót của Chúa và cậy trông vào ơn của Chúa, để chúng ta có thể sống yêu thương nhau như Chúa muốn chúng ta yêu thương. Và khi ngày ấy xảy đến thì anh chị em mình luôn luôn tỉnh thức cầu nguyện để đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Khi những biến cố ấy xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc, chứ không phải Chúa đến để Chúa trừng phạt ta đâu. Khi biến cố ấy xảy đến thì anh em hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Thấy vui không? Sắp được cứu chuộc thì vui hay buồn? Sắp được cứu chuộc thì vui hay buồn? Sắp được cứu chuộc thì sợ hay là mừng? Mừng. Mình mừng, mình vui vì mình sắp được cứu chuộc mà. Giống như là anh chị em mà đi vượt biên mà chờ mãi mà không thấy cái tàu nào nó vớt, sợ không? Mà bây giờ thấy một cái tàu lớn nó đến sắp được vớt thì sao? Mừng, vui chứ, đâu có gì đâu mà sợ nữa. Thế thì bây giờ chúng ta cũng vậy thôi. Ta sắp được cứu chuộc rồi. Đang là lo lắng, buồn phiền, ốm đau, bệnh tật này. Giống như là người cha mẹ vừa rồi có đứa con nó bị bệnh, nó la hét như vậy đó. Bố mẹ cũng buồn, cũng lo lắm chứ. Anh em mình cũng cảm thông cái điều đó với cha mẹ mà có đứa con như vậy chứ, phải không ạ? Thì nếu bảo rằng, này ông bà ơi, đứa con ấy nó sắp được cứu rồi đấy, nó sắp được chữa khỏi đó, mừng không? Mừng lắm chứ. Vậy thì mỗi một người chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em, hãy sống trong tư thế sẵn sàng, vì ta sắp được cứu chuộc rồi, chứ không phải là ta sắp bị trừng phạt. Anh em nói sắp bị trừng phạt thì sợ lắm, nhưng mà nghe nói sắp được cứu chuộc rồi, hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên. Nhờ lúc nào ta cũng tỉnh thức và cầu nguyện. Nhờ lúc nào ta cũng tỉnh thức để nhận ra Chúa luôn hiện diện ở trong cuộc đời chúng ta, trong mọi biến cố, và nhất là trong những người anh chị em của chúng ta. Và khi nhận ra Chúa hiện diện nơi những người anh chị em chúng ta, thì ta mới có thể làm cho cái tình yêu thương của mình đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết. Và khi đã sống được cái tình yêu thương đậm đà thắm thiết rồi, không còn gì để sợ sệt, không có phải cắm đầu xuống. Ví dụ như là tôi với anh mà có cái vấn đề gì với nhau, tôi gặp anh tôi có nhìn thẳng mặt anh không? Bắt đầu cúi đầu xuống hoặc nhìn chỗ khác, đúng không? Không dám đứng thẳng và nhìn thẳng mặt anh, vì tôi đã từng nói xấu anh, tôi đã từng chơi anh, tôi đã từng hạ anh. Cho nên bây giờ gặp anh là tôi ngại, tôi mắc cỡ, tôi mặc cảm, nhìn anh liếc liếc. tôi dám nhìn thẳng. Còn nếu mà tôi với anh đã sống sòng phẳng với nhau, chọn tình chọn nghĩa, gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, đứng dậy và ngẩng đầu lên nhìn thẳng nhau, sao khỏe không?
Dạ, khỏe cả.
Còn nếu mà không, ta không dám nhìn nhau vì mình đã từng hại người ta. Cho nên đừng có tưởng rằng khi mình hại người khác là mình thắng thế, không phải đâu. Mình hại người khác, mình nói xấu người khác, mình bêu diễu người khác, mình làm cho người khác mất danh dự, rồi làm tổn thương người ta, mình tưởng như vậy là mình là người thắng thế, không phải như thế đâu. Khi gặp nhau mới biết người thắng chính là cái người bị hại, còn người thua chính là cái kẻ mà đi hại người khác. Gặp người ta mà tự nhiên thấy cái lương tâm mình nó cắn rứt, gặp người ta mà không dám đứng thẳng, không dám ngẩng đầu nhìn người ta, vì mình đã hại người ta rồi. Còn những người mà gặp mà cứ chơi ra thì chúng ta hết thuốc chữa để ta khỏi nói làm cái gì, đúng không? Tức là khỏi nói làm cái gì. Những người mà còn cái chất người đó, còn cái lương tâm, còn thực sự là người ấy, thì lúc đó không dám ngẩng mặt, không dám nhìn thẳng. Còn những người mà họ đã chơi ra rồi, lương tâm họ bảo là nó cùn rồi đó, nó không còn răng nữa, nó cắn ấy, thì đó chúng ta không còn nói nữa. Chúng ta phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa thôi. Chỉ có Chúa mới cứu được họ mà thôi. Vì vậy mà, thưa anh chị em, đến với Chúa không lo lắng, không sợ sệt, vì giờ cứu chuộc của chúng ta sắp đến rồi. Vì Chúa sắp đến rồi, và Chúa đến để ân thưởng cho ta, vì ta đã không có gì đáng chê trách trước mặt Chúa. Ta đã trở nên thánh thiện vì ta đang yêu thương nhau và làm cho tình yêu của chúng ta ngày càng thêm đậm đà thắm thiết. Nào, anh chị em hãy trỗi dậy, đứng thẳng lên, ngẩng đầu lên và tuyên xưng niềm tin ấy. Tuyên xưng niềm tin rằng chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con. Tuyên xưng niềm tin rằng Chúa đang hiện diện đến những người anh chị em chúng con. Và tuyên xưng rằng Chúa sắp đến để cứu chuộc chúng con. Hallelujah!
Hallelujah!
Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết, sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Amen.
Anh chị em thân mến, tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, tin tưởng rằng Chúa sắp đến để cứu độ chúng ta. Chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện. Sau mỗi câu, xin mọi người đáp: Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.
Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.
Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một đấng công chính để nối nghiệp David. Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực. Chúng ta hiệp lời nguyện cầu cho các dân các nước trên thế giới, nhất là cho dân tộc Việt Nam. Nhận ra Đức Giêsu Kitô là đấng công chính mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại, để mọi người nhờ tin mà được ơn cứu độ.
Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.
Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Chúng ta hiệp lời chuyển cầu cho mọi Kitô hữu luôn biết tỉnh thức đợi chờ và kiên trì cầu nguyện, để đủ sức can đảm đón nhận tất cả những quà tặng đến từ Thiên Chúa, và hết lòng tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót của Người.
Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.
Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết. Chúng ta hiệp lời chuyển cầu cho mọi thành viên trong cộng đoàn chúng ta, biết sống yêu thương nhau và yêu thương mọi người xung quanh, để mọi người tin rằng chúng ta là môn đệ đích thực của Thiên Chúa. Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện. Chúng ta hiệp lời chuyển cầu cho mọi người trong chúng ta được ơn bền tâm vinh chi, theo đuổi lý tưởng phúc âm mà Chúa Kitô đã mời gọi, để củng cố đào sâu, cử hành và truyền bá đức tin trong năm đức tin này. Xin mọi người thầm lặng theo ý nguyện riêng của mình.
Chúng con cầu nguyện cho những người đau ốm bệnh tật, thân xác cũng như tâm hồn. Cầu nguyện cho những người xa lìa tình yêu của Chúa lâu năm lâu tháng. Cầu nguyện cho những gia đình đang gặp những khủng hoảng, rạn nứt và đổ vỡ. Cầu nguyện cho những người đang sống trong buồn phiền lâu, thất vọng và chán nản vì thất bại, thất nghiệp, vì biết bao nhiêu những khó khăn thử thách. Xin cho mỗi người chúng con được luôn tin tưởng tuyệt đối vào Chúa để có thể đứng vững trước những khó khăn thử thách ấy, và cho chúng con được niềm tin vững chắc rằng chúng con sắp được cứu độ vì Chúa đến để cứu chúng con. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hiểu ý cho chúng con cùng toàn thể mỗi thân người.
Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàn phúc lộc chính Chúa đã thương ban. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho thánh lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiến trở nên bảo chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúa con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Lạy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, khi người đến lần thứ nhất mang lấy bản tính nhân loại yếu hèn, người thực hiện lời Cha đã hứa thuở xưa và mở đường cứu độ đời đời cho nhân loại. Nhờ đó khi người ngự đến lần thứ hai đầy uy nghi vinh hiển, bấy giờ ơn cứu độ đã hiển nhiên, chúng con sẽ lãnh nhận hạnh phúc cha hứa ban mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức và vững dạ đợi chờ. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng cha vinh hiển và tung hô rằng: Chúa cho thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình vào máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, các Đức Giám mục giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin thương đến những linh hồn chúng con dâng lễ hôm nay và những anh chị em đang trông nhờ vào lời cầu nguyện của chúng con, những người xin khấn. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin ban cho họ được như lòng mong ước. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Trong lời kinh Đại Cha hôm nay, chúng ta tha thiết xin Cha cho mỗi người được luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện để có thể đứng vững trước những thử thách xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, và tin chắc chắn rằng Chúa đến để cứu độ chúng ta.
Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì Chúa là người lời hòa vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời gọi đến để dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế, biết mến yêu và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bí tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng con muôn vạn ân sủng. Chúa con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, anh chị em hãy ra đi loan báo tin mừng tình yêu của Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi. Tạ ơn Chúa.
Thank you.